Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Lục Thủ Lăng Nghiêm, tức là hôm bữa chúng ta học qua cái phần đánh chuông để gạn hỏi tín nghi, tức là đây là Đức Phật dạy tôn giả La Hầu La đánh tiếng chuông. Khi mà đánh tiếng chuông xong rồi hỏi tôn giả A Nan và đại chúng có nghe không, thì tôn giả A Nan và đại chúng nói nghe. Khi mà dứt tiếng chuông thì hỏi có nghe không, thì tôn giả A Nan và đại chúng nói không có nghe. Thì chúng ta học qua cái phần đó. Thì đây là chúng tôi chia sẻ cái phần để cho nó bổ túc thêm, tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có một đoạn nhân duyên, tức là thiền sư Vô Trụ ở chùa Bảo Đường Ích Châu, sư chuyên ngồi yên tịnh, tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm từng cùng sư luận đạo. Tức là ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm này, ông đi tham vấn rất là nhiều nơi. Có một lần ông đến, ông hỏi thiền sư Mã Tổ ở Giang Tây ăn mặn là tốt hay là ăn chay là tốt. Thiền sư Mã Tổ trả lời không phải như mình, mà ngài nói là có lộc thì cần nhớ phước, mà quên phước thì lộc không còn. Đó. Ngay trong giờ phút đó ông ghi nhận, tức là ông có tỉnh á. Một hôm con quạ đậu trên cây trước sân kêu, tướng công hỏi thầy có nghe chăng, sư đáp nghe. Quạ bay đi, tướng công lại hỏi thầy có nghe chăng, sư cũng đáp nghe. Tức là con quạ nó kêu á, hỏi có nghe không, nói nghe. Khi con quạ bay đi rồi hỏi có nghe không, ngài đáp cũng nghe. Tướng công hỏi quạ bay đi không tiếng, tại sao thầy nói nghe? Sư gọi đại chúng bảo Phật ra đời khó gặp, chánh pháp khó nghe. Có nghĩa là khi mà quý vị thấy không, tức là ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm là ông tham vấn rất là nhiều người, mà ông còn có một cái điểm không có, mình dùng cái từ là không có thấu chỗ đó, không thì huống chi là phàm phu. Cho nên đó là ngài mới hợp đại chúng lại, ngài nói là Phật ra đời khó gặp, chánh pháp khó nghe. Đây mà nếu mà chúng ta không có tu tập mà không có học qua cái kinh Lăng Nghiêm thì mình cũng như thế. Ở đây một cái điểm này để chúng ta học lần lần. Nhiều khi mình biết như thế mà mình cũng bị chạy theo tiếng, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, tức là sáu căn bị pháp, gọi là pháp trần nó dẫn dụ xuống, bị dính khăn rồi. Học mình đang học thì mình có tỉnh, nhưng mà khi mình ra lớp rồi thì hệ như ai khen mình thì mình vui đó, mình chạy theo tiếng. Ai chê mình thì mình buồn, tức là mình cũng chạy theo tiếng, gọi là thấy sắc thanh tâm, nghe tiếng vọng động. Tức là cái đoạn sau Phật nói do mình từ vô thủy, mình bị cái vọng niệm này nó chấp trước, gọi là chấp niệm á, không phải một đời mà nhiều đời, nó dính khăn rồi. Đó. Thì đây nó là chánh pháp rất là khó nghe. Các ông lắng nghe cho kỹ, có tiếng không tiếng chẳng quan hệ gì đến tánh nghe, không? Thì khi mà đánh lên gọi là có, ngừng gọi là không, mình phải thấu cái chỗ có và không. Nên tinh thần nhà thiền là phá cái thế giới bất nhị á. Thường thường mình ở trong cái thế giới bất nhị, có không dài ngắn phải quấy hơn thua. Nên có một số người là khi mà ta hiểu Phật pháp rồi đó, thì ta mong muốn là gia đình của mình ai cũng phải hiểu Phật pháp. Chẳng hạn như quý vị nghiệm này, đúng không? Mình hiểu Phật pháp rồi, mình đi tu rồi thì mình mong muốn gia đình mình ai cũng phải đi tu, hoặc là ai cũng phải là tệ lắm cũng phải quy tâm bảo. Nhưng mà không có. Vì là Phật nó là chúng sanh, nó sanh từ cõi dục ra, phải không? Mà nhiễm cái dục rồi, nhiễm cái dục trong vô lượng kiếp, chứ không phải đời này, mà bây giờ kiếp mà bứt phá ra phải một sớm một chiều. bị sanh trong cõi dục mà, sanh trong cái thế giới nhữ nguyên. Thường thường ta nói là mấy ông thầy dùng cái từ là nói gì cũng được, bởi vì nói cái gì cũng kẹt ở trong thế giới nhữ nguyên hết. Cho nên các ngài mà bây giờ ví dụ hỏi đúng không thì các ngài cũng cười thôi, vì trong cái đúng nó có cái sai, trong cái sai nó có cái đúng, khổ vậy. Cho nên ngài Minh Chánh mới làm bài kể hay lắm Thường Đà, hay lắm Thường Đà, chẳng nói ngắn chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai. Tại sao ngài nói cái bài kể đó? Vì cái ông Thường Đà là ông cúng dường bữa cơm cuối cùng cho Đức Phật, phải không? Một số người nói là do ông cúng dường bữa cơm cho Đức Phật, cho nên Đức Phật ăn xong rồi bị kiết lỵ. Do bệnh kiết lỵ là tại ông là Phật nhập Niết Bàn. Phật sợ ông phiền não, sanh cái tâm phiền não, mới dạy Tôn giả A Nan là ở thế gian này có hai người được cái phước tối thượng. Một người là khi trước khi mà Như Lai chứng đạo quả vô thượng Bồ Đề là cô Su Già Ta cúng bát sữa, và một người cúng bữa ăn cuối cùng cho Như Lai nhập Niết Bàn. Bởi vì Đức Phật đã hứa với Ma Ba Tần là 3 tháng nữa Đức Phật nhập Niết Bàn, mà dầu mà không cái ăn cái cơm đó thì Phật cũng nhập Niết Bàn thôi. Cho nên Phật nói là cái phước rất rất là tối thượng. Thì người thì nói đúng, người thì nói sai. Cho nên Thiền sư Minh Chánh nói hay lắm Thường Đà, hay lắm Thường Đà, chẳng nói ngắn chẳng nói dài, phải có ngắn có dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai. Nếu quý vị mà tu như thế thì mình ở trong đây 5.000 người cũng yên, mà mình luôn luôn mình sống trong cái thế giới bất nhị thì 2 người nó cũng bất ổn, khổ vậy đó. Bởi vì thế giới là thế giới bất nhị mà, có đúng có sai, có dài có ngắn, có tốt có xấu, có phải có quấy, nó kế bên vậy. Mình ngay trong cái giờ phút vui đó thì cái buồn nó kế cận, ngay cái sanh đó thì cái tử nó kế cận đó. Tìm hay khéo bị người chê vụng, mình luôn luôn mình tìm cái hay, phải không? Mà sao người ta nói thì ông là vụng về lắm, bắn xẻ ai về xói trực ngay, công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng biết bản lai vô nhất hoặc, không biết được cái chỗ này thì công phu luống uổng một đời ai. Như vậy là qua vấn đề này quý vị thấy là có tiếng không tiếng là cái thế giới nhị nguyên, có và không đó. Tánh nghe xưa nay chẳng sanh đâu từng có diệt, khi có tiếng thanh trần tự sanh, khi không tiếng thanh trần tự diệt. Nhưng tánh nghe này chẳng nhân nơi tiếng mà có sanh có diệt, thấy không? Ngộ tánh nghe này liền khỏi thanh trần chi phối, phải biết tánh nghe vốn không sanh diệt, đến đi tướng công cùng các quan và đại chúng đều cúi đầu chấp nhận. Tức là ngài khai thị liền, ngài nói là cái thanh trần có đến có đi, cái sanh có diệt, mà tánh nghe thì bất động đó. Thì giờ chúng ta học qua cái chi 4, Phật trách Tôn giả A Nan trách cái nghe và tiếng loạn động. Phật bảo A Nan và đại chúng, hôm nay sao các ông nói trái ngược lộn xộn như thế? Thầy A Nan và đại chúng đều bạch Phật, thế nào là Thế Tôn bảo chúng con nói trái ngược lộn xộn? Phật bảo: Tôi hỏi về nghe thì nói là nghe, lại hỏi ông về tiếng thì ông nói là tiếng. Chỉ cái nghe và tiếng mà ông trả lời không nhất định, như thế làm sao không gọi là trái ngược lộn xộn? A Nan, tiếng hết không còn âm vang, ông nói rằng không nghe. Nếu thật không nghe thì tính nghe đã diệt, đồng như cây khô, phải không? Nếu mà tính nghe nó diệt đồng như cây khô, khi tiếng chuông lại đánh lên, ông làm sao mà biết tiếng là có tiếng? Họ có nghe nó không nghe, khi mà đánh lên thì nghe liền. Thì cái tiếng chẳng hạn bây giờ mình nói, chẳng hạn bây giờ mình lắc này, bỏ xuống, rồi mình nói là không nghe, thì bây giờ lát hỏi nghe em thì mình nói nghe, vậy chẳng hạn cái tiếng nó chạy lỗ tai mình, phải không? Như vậy là quý vị thấy là Phật khai thị rất là quy diệu cái chỗ là cái tính biết mình nó luôn luôn nó nằm đó, nó không có đến không có đi, mình dùng cái từ là nó không có sanh không có diệt, mà cái điểm này là cái điểm cho mình tu học đoạn sau quý vị thấy nó quy diệu nè. Nè. Biết có biết không tự là thanh trần, hoặc không hoặc có, chứ tính nghe kia há lại quỳ ông mà thành có thành không. Đúng không? Đó. Nếu tính nghe nói là thật không thì ai biết là không nghe. Đó, đây vô cái phần chánh văn á, nếu mà nói không ai biết là không nghe. Đó. Thế nên A Nan, tiếng trong cái nghe tự có sanh diệt, chẳng phải vì âm nghe tiếng sinh tiếng diệt khiến cho tính nghe của âm là có hay không. Âm còn điên đảo làm cho cái tiếng làm cái nghe thì đâu có lạ gì, không mê muội cho cái thường làm cái đoạn. Tóm lại, âm không nên nói rời các tướng động và tịnh, đóng và mở, thông và bích, thì cái nghe không có tính. Nói gì cũng đúng. Nghĩa là chẳng hạn như bây giờ mình nói là mở đèn lên thì mình thấy là tối, tắt đèn, mở đèn lên thấy sáng, mà tắt đèn thấy tối, thì cái sáng cái tối đó tự nó sanh diệt, đúng không? Mà cái tính biết, mình dùng cái từ là cái bản thể, thì nó đâu theo cái đó đâu. Đó, lưu ý chỗ này. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần đoạn này chút, tức là trong ngũ đăng hội nghiên. Thiền sư Vô Nghiệp ở Phần Châu, sư Họ Đỗ quê ở Thượng Lạc, Thương Châu. Sau khi thức xuất gia thọ giới, sư chuyên giảng kinh luật luận suốt cả mùa đông, mùa hạ. Tức là ở đây á, là quý vị thấy là cái vị thiền sư này ban sơ là một vị pháp sư rất là nổi tiếng. Ở nơi nào mà có những cái trường luật hoặc là kinh hoặc là luận hoặc là luận, ngài đều thông suốt hết, mà thường đi giảng suốt cả mùa đông và mùa hạ, tức là gọi là pháp sư tam tạng đó. Được nghe thiền môn Mã đại sư thịnh hành, sư tự đến chiêm lễ. Tức là giảng thì ngài biết là giảng thì xong cái việc mình giảng rồi, mà còn cái ngộ về gọi cái tính Phật á, thì ngài chưa một lần nào chứng nghiệm. Quý vị thấy cái người xưa đặc biệt cái chỗ là cái người xưa đặc biệt là khi mà người ta không có chạm trán đến cái cửa ngõ đó là người ta đi tìm thầy học đạo ngồi vậy đó, chứ không phải như là mình. Hay như bây giờ mình biết chút chút là mình tưởng cho là đủ, phải không? Còn ở đây là quý vị thấy khi mà chưa nắm được, chưa có chứng nghiệm được là người ta phải tìm thầy hỏi đạo để mà tu tập. Đó. Tổ thấy tướng mạo sư kỳ đặc, tiếng nói quang như chuông đồng, liền bảo. Tức là quý vị thấy là đây là cái tướng mạo của ngài Vô Nghiệp rất là kỳ đặc, mà đặc biệt nhất là cái tiếng nói như chuông. Đây là một cái tướng, mình dùng cái từ là trong 32 tướng của Đức Phật là cái tướng là tướng đặc biệt nhất, gọi là phạm âm, là cái tướng giống như chuông đồng vậy đó. Phật đường vòi vội mà trong ấy không có Phật, tức là cao to lớn, tiếng nói quang như chuông, gọi là Phật đường rất là lớn mà trong đó không có Phật, tức là chưa ngộ đạo á, chưa kiến tánh. Là sư lễ tổ quỳ gối thưa, về kinh điển ba thừa con hiểu biết chút ít, thường nghe trong thiền môn nói tức tâm là Phật, con thật chưa hiểu rõ. Tổ bảo chỉ cái tâm chưa hiểu đó là phải, lại không có hoặc khác. Nào, cái tâm chưa hiểu, như vậy là quý vị thấy cái tâm chưa hiểu là gì. Đoạn sau mình học rất là kỹ cái điểm này. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây nè, nhà thiền thường khơi lên hoặc là hiểu hoặc là không hiểu đó, hoặc là có hoặc là không đó. Sư lại hỏi thế nào là mật truyền tâm ấn của tổ sư từ Tây sang. Tổ bảo đại đức chính đang ồn, hãy đi đi, khi khác lại đến. Khi sư vừa bước ra, tổ gọi đại đức. Sư soi đầu nhìn lại, tổ bảo là cái gì. Sư liền lãnh ngộ quyền chỉ, bàn lễ bái. Tổ bảo cái gã độn này lễ bái làm gì. Đó. Tức là hỏi là thế nào là ý tổ sư từ Tây sang. Thì ngài Mã Tổ nói là hôm nay là ta rất là bận công việc, ông đi đi đi, hôm khác lại đến. Thì ngài Vô Nghiệp vừa bước ra cửa gọi là đại đức, đại đức soi đầu lại là cái gì, ngay đó nhận quyền chỉ. Như vậy là khi khi mà ngài đảnh lễ ngài ra đi á, nhớ một điều là trong tâm thức của ngài, ngài nghĩ rằng á, nhớ chỗ đoạn này là ngài nghĩ rằng á, là ngài Mã Tổ nói là đi đi khi khác lại đến. Mà trong cái giờ phút đó bất chợt đó, bất chợt đó gọi, gọi là đâu có suy nghĩ đâu, nhớ rồi, gọi là ngay trong giờ phút đó không có suy nghĩ, không có, mình dùng cái từ là không có đặt để, là khi mà con bước ra cửa là thế nào Tổ cũng gọi lại, thì cái đó không có ngộ, nhớ nha, không có ngộ. Ngay trong giờ phút mình dùng cái từ là bất chợt, bất chợt gợi lên, gợi lên tức là cái tánh nghe lúc nào nó cũng thương hăng, là cái gì, là cái gì, nhận được quyền chỉ đó. Lần khác có tổ chủ lựa người nước Thục, sư thường giảng kinh luận, nhân tham vấn Mã Tổ. Tổ hỏi: nghe nói tổ chủ giảng kinh luận rất là nhiều phải không? Sư thưa: chẳng dám. Hẹn như sau này quý vị mà giảng kinh luật luận cái gì cũng giảng được hết. Rồi hôm đến các vị thiền sư, các vị thiền sư hỏi là nghe nói ông giảng đủ loại kinh hết, từ kinh Nguyên Thủy, từ kinh Đại Thừa, luật luận thì giảng cũng được hết phải không? Thì nếu mà nó phải là gì, là cái ngã mà đã tăng trưởng, cho nên các ngài rất là khéo, nói chẳng dám. Chẳng dám nghĩa là đồng ý á, con có giảng nhưng mà gọi là chẳng dám. Tổ hỏi: đem cái gì giảng? Đem cái gì giảng? Thì cái vị nữa là đem tâm giảng. Mã Tổ nói: tâm như con hát, ý như kẻ đánh đàn, đâu thể giảng. Đó. Thì cái vị pháp sư này gằn giọng nói: tâm không giảng được, hư không giảng được sao? Ngược lại, hư không giảng được. Tâm là vọng tưởng, ý là điên đảo, lấy cái gì giảng? Cái này là các vị thiền sư gợi lên coi thứ sao. Thì ngay trong giờ phút này ông nói là tâm không giảng được thì hư không giảng được. Thì Mã Tổ nói: vậy mà hư không giảng được á? Vị này không chấp nhận, liền đi ra. Vừa bước xuống thiền, Tổ gọi: tổ chủ, sư soi đầu lại. Tổ hỏi: là cái gì? Pháp sư quách nhiên đại ngộ, liền lễ bái. Tổ bảo: cái ông thầy độn căn này lễ bái làm gì? Pháp sư thưa: chỗ giảng kinh luận của con khó người bì kịp, nay bị câu hỏi của đại sư, sự nghiệp công phu giảng dạy của con một đời liền đó tan biến, tức là không có chấp trước nữa. Đó, gợi lên cái chỗ đó. Như vậy và cái phần này quý vị thấy á, tôi dẫn chừng từng đoạn cho quý vị. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy đặc biệt cái chỗ nào? Gần đây nhất có một số người ta nói là ở bên Nhật á, không? Ở bên Nhật á thì người ta làm một cái hình robot biết tụng kinh, biết giảng pháp. Nghĩa là trong cái công tác Phật sự mà lễ bái hoặc là giảng dạy là cái robot lên ngồi luôn. Vì hiểu không? Nghĩa là mình nó ghi trong cái AI á, là cái phần giảng ví dụ như là kinh Hoa Nghiêm, nó ghi trong đó hết, xong nó nhét cái thẻ vô là lên nó ngồi vậy nè là giảng. Như vậy là đâu có cần mấy ông thầy chi nữa, phải vậy không? Phải vậy không? Thì tôi nói cái đó là cái người chết. Vì sao? Ngài Mã Tổ, ngài ngộ đạo, ngài có một cái lực dụng, nhớ nha, lần đoạn sau mình học nè, cho nên mình phải tu á. Nghĩa là khi mà cái lực dụng xuống, hỏi là cái gì, là nó tác động đến cái năng lượng, cái lực dụng của cái người đó. Giống như bây giờ mình nói ví dụ, mình dùng cái từ cho nó dễ hiểu, những người mà ta chăm cứu, nhớ nha, ta chăm cứu hoặc là ta chữa bệnh, ta bấm huyệt hay làm ngày kia, làm ta phải về ta ngồi thiền cấp 1, cấp 2 lần luôn. để cho cái dương khí nó mạnh thì nó mới tác động được. Quý vị hiểu không? Ví dụ như ta phóng một cái kim vô là cái dương khí này có lực, ta phóng vô là cái lực ta truyền cái nội lực vô thì cái bệnh nó mới thuyên giảm nha. Chứ còn mà mình bệnh cà lạc cà lè sao chữa bệnh? Bởi vì trong cái con người mình toàn là âm khí không. Thì như vậy là cái vấn đề này giống như là ngài Hoàng Bá kêu là bùi hưu vậy. Bùi hưu là cái lực dụng nó tác động đến, cho nên cần chứ. Hẹn như bây giờ quý vị thấy quý vị thấy là cái vấn đề mà chẳng hạn như người thân mình mất đi, mình mở cái cuốn băng tụng kinh lên đó, cần gì mình kêu mấy ông thầy đến, mà cái cuốn băng không có lực, quý vị hiểu không? Mà phải thỉnh một cái ông thầy đến, ông khai thị, ông nhắc nhở lực dụng. Một cái tiếng bát nhã thôi nó cũng là một cái chiếc thuyền nâng đỡ hành giả đi qua cái bờ sanh tử, nếu lực dụng nó có ngồi đó. Nên mình phải tu á, mà nhất là mình tu thiền này nó lần sau quý vị sẽ thấy. Như vậy là khi mà quý vị thấy á, mình học qua, tôi nói cái này đặc biệt cái này, chẳng hạn như mình học qua mình cũng hiểu hết á, mà cái lực dụng bên trong mình có, mà mình phải có một lần nào đó hoặc là một ngày một giờ nào đó mình chạm trán đến cái cửa đó thì cái đó là của mình, nhớ nha. Còn cái kinh điển là của Phật, của tổ. Mà tại sao mình nghe? Mình nghe để cho mình đi đúng cái con đường đó, chứ không, nó không có lệch. Nên mình phải học, rồi phải quăng, rồi mình tư duy, rồi mình tu. Đó, còn mà mình thâm nhập vào cái cảnh giới này á, là phải tự thân mình thâm nhập vô. Mà khi tự thân mình thâm nhập rồi thì cái đó là cái vốn liếng là của mình, ngàn đời nó mất, hoặc là đời này mình chưa có ngộ, đời này mình chưa có kiến tánh, mà đời sau á, nhân cái cảnh giới này mình đi ngang qua giống như lục tổ vậy đó, giống như lục tổ vậy ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là bừng ngộ lên là ngài đã đi qua cái con đường đó rồi. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Đó. Thì bây đây tôi chia sẻ với quý vị một cái kinh nghiệm về công phu. Tức là trong Thiền Sử Trung Hoa tập 1 ghi: Thiền sư Huệ Tịch ở Ngưỡng Sơn một hôm hỏi Tổ Quy Sơn, trăm ngàn muôn cảnh đồng thời đến phải làm sao? Hẹn như bây giờ mình đang ngồi đây đi, thì tất cả các cảnh, tất cả các tiếng cùng lúc nó dồn đến phải làm sao? Tổ đáp: sanh chẳng phải là vàng, dài chẳng phải là ngắn, các pháp mỗi pháp ở địa vị của nó, chẳng can hệ đến việc của ta. Sư liền có tỉnh. Đó. Ngày xưa là tôi đến thường chiếu, tôi đọc cái chỗ này tôi thắc mắc hoài, mình dùng cái từ là nghi vấn, cho nên chờ sư ông từ Trúc Lâm về hàng tháng đắp y đảnh lễ trình cái chỗ này. Nó bây giờ con đọc chỗ này nó mù tịch, không hiểu tại sao nó là xanh chẳng ra xanh, xanh là xanh, vàng là vàng, trắng là trắng, vàng vàng, ngắn ngắn. Đó. Sư ông nói là nếu mà tôi trả lời là việc của tôi, còn chú là phải nghiền ngẫm dụng công tự chú, chứ là sư ông có trả lời. Ôm ấp mãi gần 4-5 năm được cái cơ duyên lên Trúc Lâm, được cái cơ duyên là nhập thất. Hồi xưa là ở Trúc Lâm nó có một cái thất ở nhà khách đó, mà cái khách này đặc biệt nhất là ngày Tết, mà nếu mình không ở ngồi thì mình nên mình đảnh lễ là sao ông cho vô nhập cái thất đó. Cái thất đó là được là nhập thêm, mình dùng cái từ nhập thêm là 49 ngày, tức là mình không ăn Tết đó. Cái thất đó là dành riêng cho chi khách và hương đăng, mà ngày Tết đó là chi khách và hương đăng được, không được nhập thất là phải đi làm, vì khách nhiều lắm. Cho nên cái khách đó chúng người nào mà thích lên nhập thì mình phải canh, mình canh đúng cái ngày 27 Tết là mình phải lên, thôi mà ai nhanh tay thì được. Cho nên chúng là thờ đó là ai cũng thích nhập thất hết đó, nên là cứ tụi canh mà trước chiều 27 là tôi lên, tôi đảnh lễ cho ông nó thôi, chú về sắp xếp vô. Đó, tôi còn nhớ lại Thì khi mà vô nhập thất á, thì quý vị biết ngày Tết mà ở Trúc Lâm rất là đông, đông lắm. Đông. Thì tôi nhập lúc đó được nửa tháng. Hôm đang ngồi, dùng cái từ là nó bật á, dùng cái từ đó, tự nhiên nó vô cái cảnh giới là bật vọng tưởng ấy, nó ở trong cái trạng thái nó yên, nó không có. Thì bỗng nhiên là mình nghe gì? À, tiếng xe hơi, tiếng người ta nói, tiếng người ta cười, tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, cùng một lúc nó đến, nó dồn đến cùng một lúc, mình dùng cái từ này. Trăm ngàn muôn pháp cùng một lúc nó đến. Mà lạ một điều nha, là mà cái thường biết mình chỉ có một. Cái này là công phu thôi, chứ không phải mình nói trên cái sách vở. Mà cái thường biết, cái tính biết của mình nó có một thôi. Mà rõ ràng là mình nghe, mình cái tâm mình nó không có phân biệt, mà mình rõ từng tiếng. Mình dùng cái từ nó không có lộn xộn. Nó không có đảo ngược. Ở trong cái trạng thái bất động đó là mình thấy trăm ngàn tiếng cùng một lúc nó đến. Thì lúc đó tôi la luôn là được rồi, nhận được rồi. Đó. Thì ở thêm nửa tháng nữa. Đó. Ra trình sư ông, rồi dùng cái từ là trình kiến giải á. Trình kiến giải á. Như dụi mắt thấy quái á. Thấy quái rồi á. Thì cái quái nó tự hoại. Chứ không phải mình nói là mình dùng. Nghĩa là quý vị, tôi thường quý vị ra thất rồi hỏi có cái gì không á, quý vị nó không có thôi lên qua đường. Nghĩa là trước khi mình lên qua đường là phải đi lên trình sư ông. Khi nào mà mình vô, mình có cái tâm mình sáng một vấn đề nào đó, nên quý vị thấy mình vô trong thất á, là mình nhớ là mình đừng có đem những cái luận giải gì vô đó, đọc những cái bộ kinh đại thừa, ở trong đó Đức Phật nó có mật ý nhiều lắm, hoặc là những cái lời dạy của chư tổ ôm vô trong thất mình khám phá. Và nhiều khi mình bận biểu khám phá không được đó. Thì cái phần tôi kinh nghiệm đó. Và bây giờ tôi chia sẻ với quý vị một câu chuyện nữa. Trong ngũ đang hội nghiên ghi, thiền sư Hoàng Nam ở Huệ Long, phủ Long Hưng, sư họ Chương quê ở Tính Châu, theo thiền sư Trừng tại Lạc Đàm chi tổ giáo hóa, tiếp tăng độ chúng, tiếng tâm vang dội bốn phương. À, tức là quý vị thấy là thiền sư Hoàng Long Huệ Nam là ngài dưới thời Lục Tổ có năm phái. À, quý vị biết năm phái rồi phải không? Một là Tông Lâm Tế, Tông Quan Môn, Tông Pháp Nhãn, Tông Quy Ngưỡng, gì nữa, bốn tông mà hội thuộc không, Tông Tàu Động. Khi mà năm tông đó là chia ra hai nhánh, nhánh của ngài là Hoàng Long Huệ Nam và phái Dương Kỳ, gọi là năm tông bảy phái, tức là chia thành hai nhánh nữa. Mà ngài Hoàng Long Huệ Nam này rất cực kỳ là giỏi. Cái cơ phong, cái biện lượng của ngài là trôi chảy, cho nên là đến cái vị thiền sư này, cái vị mới chia ra. Chẳng hạn như là ông giảng, tôi giảng buổi sáng, ông giảng buổi chiều, ví dụ vậy đó. Là tiếp tăng độ chúng. Hôm đang ngồi trên pháp tổ giảng như thế, thì thiền sư, gọi là thiền sư Diệt ở Văn Phong, ngài cười, ngài phá lên ngài cười. Khi mà dứt buổi giảng xong đó, nói là con giảng có gì sai không mà ngài cười, đúng không? Thì thiền sư Việt nói á, ông giảng á, về kinh thì nó không sai, ông giảng về kinh thì đúng, nó không sai, mà về thiền á thì không có chỗ đứng. Hỏi bây giờ nếu mà như thế phải làm sao? Nói là tôi không có phá ông được. Mà nếu mà ông muốn á, thì ông đến tham vấn thiền sư Từ Minh đi. Đó, trong này nói nè. Sau gặp thiền sư Diệt ở Văn Phong, chỉ đến tham vấn Từ Minh. Sư bàn lên hoằng nhạc thẳng vào thóc Từ Minh. Từ Minh hỏi, thư ký nếu có nghi, hãy ngồi lại mà thảo luận. Sư khẩn cầu tha thiết, Từ Minh bảo, thầy học thiền Văn Môn, ắt khéo biết yếu chỉ của Văn Môn, như nói tha động sơn ba gậy. Như vậy tha hay không tha. Quý vị thấy cái thiền sư rất là khó vô cửa nha. Như vậy tha ba gậy là chỗ nào? Thì câu chuyện hôm bữa chúng ta học qua rồi. Tức là thiền sư Tông Huệ Thủ Sơ ở Động Sơn, khác với cái thiền sư Động Sơn khác, gọi là thiền sư này gọi là Thủ Sơ ở Động Sơn, đó, Nhượng Châu. Hôm đến tham vấn thiền sư Văn Môn, Văn Môn hỏi: vừa rời chỗ nào? Sư thưa: cha độ. Mùa hạ ở đâu? Ở chùa Báo Từ Hồ Nam. Rời nơi đó lúc nào? 25 tháng 8. Tha cho ông ba gậy. Nói rõ ràng sao tha ba gậy. Hôm sau sư lại đến thưa hỏi: hôm qua nhờ ơn hòa thượng tha cho ba gậy, chẳng biết lỗi tại chỗ nào. Văn Môn bảo: cái túi cơm Giang Tây Hồ Nam, liền chỉ thế ấy thôi. Sư quát nhiên đại ngộ. Giờ quý vị thấy như sao? Hẹn gì? Hỏi đáp rõ ràng, có suy nghĩ không? Không suy nghĩ. Hỏi tao đâu đáp cái đó. Hỏi tao đâu đáp nó rõ ràng mà. Nhưng mà các ngài làm như thế nào? Nếu mà ngay đó mà chấp nhận thì cũng được. Như nữa, tha cho ông ba ngày. Về cái tối, về cái ngày Động Sơn, ngày Thủ Sơ Động Sơn ngủ được cái chằn chọc. Mình có lỗi gì không mà tha? Cái lỗi gì mà hòa thượng nó tha ba gãy? Thấy không? Quý vị nhớ câu chuyện ai không? Nhớ câu chuyện nào? Thiền sư Lâm Tế đến thiền sư Đại Ngu, nói: con biết mà ba lần con lên con hỏi, ngài Hoàng Bá đánh con, không biết nó lỗi chỗ nào. Mà con này cũng gì nè, không biết lỗi chỗ nào. Nói nè, cái túi cơm Giang Tây Hồ Nam cũng là thế thôi. Cái túi cơm là gì? Cái túi cơm là ngay cái thân năm quẩn của ông á. Ông đến Giang Tây, đến Hồ Nam là các ngài cũng chỉ chỗ đó, chỗ đâu chỗ nào nữa. Ngay tức khắc ngài bừng ngộ. Thì ngài Từ Minh mới đem cái câu này là hỏi nè: tha Động Sơn ba gậy thì như vậy có tha hay không tha? Này nè, là có phần ăn gậy hay không phần ăn gậy? Quý vị học thiền phải nhớ cho này. Có phần ăn gậy là có hay không? Có và không. Có phần ăn gậy hay là không phần gậy, có nghĩa là ở trong cái thế giới nghiện nguyên, thiền sư Từ Minh nhữ, sư đáp này, có phần ăn gậy. Từ Minh nghiêm sắc mặt bảo: từ sáng đến chiều âm nghe tiếng quạ kêu, chim hót, ắt đều nên ăn gậy. Từ Minh liền ngồi ngay ngắn, nhận sư thắp hương lễ bái. Từ Minh lại hỏi: Diệu Châu nói bà già ở Đài Sơn, ta quỳ người khám phá xong, hãy nói trong ấy đâu là chỗ ngài khám phá bà già. Bây giờ mình học thiền nó hay nè. Quý vị nghe câu chuyện là gì? Tôi nói với quý vị mà rảnh á, đừng có đi đâu hết á. Bây giờ mình có thời gian, quý vị có thời gian hơn tôi nhiều lắm. Mà ngày xưa là tụi tôi làm sáng, làm chiều, làm tối luôn. Mà quý vị thấy là tôi thuộc hết các thiền sử luôn. Tôi thuộc hết, tôi đọc dữ lắm, tôi nghiên cứu mà. Mình học thiền phải nghiên cứu, là từ từ mình tu. Mà khám phá bà già chỗ nào? Bởi vì á, là trước cái, dùng cái từ là trước cái thất Quan Âm á, của thiền sư Triệu Châu, ngày dựng lên một cái am, dùng như một cái thất á. Thì có một cái bà già, ai đến hỏi đường đến Triệu Châu chỗ nào, bà nói cứ đi thẳng. Bà không chỉ đường mà nói cứ đi thẳng. Ai đến bà cũng đều nói là cứ đi thẳng. Hôm cái câu chuyện này đến tai thiền sư Triệu Châu, phải không? Thì ngài mới đến hỏi đường đến Triệu Châu chỗ nào. Bà nói cứ đi thẳng. Như vậy là gì? Chạm mặt chủ rồi, bà cũng không có nhận ra. Hiểu ý tôi nói không? Bà nói cứ đi thẳng, cho nên thiền sư Triệu Châu về mới hợp đại chúng nói là: hôm nay lão tăng khám phá bà già rồi. Hôm nay lão tăng khám phá bà rồi. Thì thiền sư Từ Minh mới đem câu chuyện này hỏi nè: đâu là chỗ ngài khám phá bà già? Quý vị thấy chỗ nào? Bởi vì mình nghe cái từ khám phá là mình chạy theo cái khám phá. Mình biết, ủa, ông thầy mình không khám phá bà già chỗ nào ta? Đó. Mất đi cái thực tại. Phải không? Quý vị hiểu không? Như vậy là ngay trong giờ phút đó mình phải làm sao? Đây này quý vị, dẫn chứng qua thiền sư Đại Ngu. Khi mà thiền sư Đại Ngu mới hỏi thiền sư Lâm Tế, ông thấy cái gì mà hồi nãy ông nói là có lỗi không lỗi, mà bây giờ ông thấy cái gì mà ông nói là Phật pháp hoàng bá rất là ít. Mà ngay đó ngài nói, con thấy thiền sư hoàng bá giảng gì cơ. Ngài đó ngài thôi vô bụng liền, thôi bụng thấy gì. Hỏi thấy cái gì là ngài thôi vô bụng liền. Bởi vì mình chạy theo cái quá khứ, mà trong cái thực tại thì mình mất. Cho nên quý vị thấy mình học thiền á, học thiền là lúc nào mình dùng cái từ là khi mình chiêm nghiệm về thiền rồi, thì khi mà mình nói chuyện với huynh đệ mình lúc nào mình cũng, bởi vì mình, quý vị thấy là ở đây thì mình có, nhưng mà khi mình đến cái chỗ mà toàn là những vị mà ta học thiền lâu năm, ta hỏi, như chẳng hạn như bữa tôi về thứ nhật vừa rồi nè, giảng ở Trúc Lâm xong tôi chạy một hơi về Đồng Tháp để làm cái đám của ba thầy Phổ Hóa. Thì giờ đó là 11 giờ rồi, tụng kinh sám hối xong rồi lu bu rồi nói chuyện á, một giờ rưỡi phi. Quý thầy nói thôi thầy làm việc nhiều, thầy vô thầy nghỉ đi chứ chịu không nổi. Thầy vô nghỉ cũng được, bởi vì chư tăng xuống đông mà ngáy không à, ông nào cũng ngáy hết. Hình như mệt tại sao cái mình ngủ mình chằn chọc. 4 giờ sáng cái mình ngồi thiền khoảng một tiếng, cái 5 giờ cái mình ra cái đám. Thì ra mình thấy huynh đệ đông, ngày xưa học thiền ở Thường Chiếu mà đông lắm. Nói hôm thầy ngủ thầy có nằm mơ, thầy thấy cái gì? Tôi nói chỉ là thấy thầy Chí Kiên chứ không thấy gì hết á. Tôi ngồi trước mặt mình mà thấy gì nữa. Ngay trong giờ phút đó mà mình nói hôm mình mơ này là mình chết, bị vũ rồi. Tôi nói không có thấy gì hết, thấy thầy Chí Kiên, ông ngồi trước mặt mình nè, thấy ông mới thấy ai nữa. Ngay trong giờ phút đó tự nhiên là sao? Một số thầy là định hỏi thì nó bật hết giọng cửa. Thấy thầy cho đâu thấy ai nữa. Không? Nên mình học thiền là mình phải ngay, lúc nào mình cũng ở ngay trong thực tại đó. Không có thấy mơ, thấy âm mới thấy ai mà mơ, thấy không? Giống như là ngài Triệu Châu mà ban sơ mới 13 tuổi là sa di, đến gặp ngài Nam Tiền. Lúc đó ngài Nam Tiền nghĩ là sa di mà, cho nên nằm thôi, nằm chứ không có ngồi dậy. Người ta đến thanh quán là nằm, là coi, dùng cái từ là coi thường, thấy không? Sa di nhỏ mà nằm như vậy. Âm từ đâu đến? Bạch Hòa Thượng, từ đoan tượng đến. Có thấy đoan tượng chăng? Đoan tượng là con voi nằm á, ngài ở trong cái vùng ngay cái núi là có con voi, đoan tượng là con voi nằm. Chẳng thấy đoan tượng mà chỉ thấy Như Lai nằm, bật dậy liền, biết đây là pháp khí mình gọi là chết á. Vì hiểu không? Là thiền sư Nam Tiền ngồi dậy liền, ngồi để. Chẳng thấy đoan tượng mà thấy hòa thượng nằm thôi, chứ thấy gì thấy đoan tượng gì nữa. Đó là quý vị thấy đọc học thiền là phải nghiệm chỗ đó. Chẳng thấy đoan tượng, chỉ thấy Như Lai nằm. Hẹn như hôm nào đó mình về mình gặp và thượng Thường Chiếu, ông đưa ra ở đó chậm ổi hay sao, thấy ổi tốt hay xấu, có xịt thuốc hay không, ví dụ vậy. Là ông dẫn mình nói ổi này ổi kia, là ông cười thôi, này bị dụ rồi, thấy không? Mình bị cái gì gọi là âm thanh sắc tướng nó dụ mình. Học thi là như thế, chẳng thấy đoan tượng, ngồi vậy liền. Hỏi ông là sa di có chủ hay là sa di không chủ? Sợ học lớn là sao? Sợ ngài Triệu Châu học lớn, cho nên hỏi là âm là sa di có chủ hay là sa di không chủ? Ngài bước đến, ngài vòng tay, ngài thưa: giữa mùa đông giá rét, kính ngưỡng từ lực Tam Bảo luôn gia hộ cho hòa thượng thân khỏe tâm an được ông nhập chúng. Đó, sa di có chủ á. Chủ chỗ nào? Đó, quý vị thấy không? Cho nên ngày xưa mà nhập chúng là không phải dễ. Đến các thiền sư gạn mình coi thử mình học hiểu cái thiền hay không, rồi mới cho nhập chúng tu. Đó, cái phần này quý vị lưu ý. Đó. Sư mồ hôi sức hạn không thể đáp thêm lời nào. Hôm sau sư lại đến từ minh mắng chửi chẳng thôi. Có đoạn nhân viên là ngài Hoàng Long Huệ Nam mà lên giờ nào cũng bị mắng chửi đó. Mà mắng chửi không phải là một mình, mà khi mà lên tham vấn hai hàng các bậc lão túc, ngài chửi, ngài mắng, ngài Hoàng Long Huệ Nam là mình dùng cái từ là muối mặt luôn. Làm gì? Phá cái ngã chứ gì hết đó. Ngày xưa là một vị pháp sư nổi tiếng lên pháp tòa giảng dạy rần rần, mà bây giờ bị một cái vị mà hòa thượng chửi mắng mà giữa đám đông. Rồi có ngày hôm cái ngày buồn ngày khóc, bữa đó buổi tối khoảng 7-8 giờ, ngài nói là thì cái đường cái sanh tử nó mịt mờ, ngày tháng thì nó đến rất là nhanh, mà đến mà gặp cái lão già này, lão chửi suốt. Ngay trong giờ phút đó là ngài tự minh đó, đằng sau cầm cái gậy đập, nói ông là mắng chửi lão thăng phải không, cái ngày đâm đầu ngài chạy cái sáng vô, cái ngài kêu vô cái ngài chửi nữa, ngài chửi nó thì ngài Hoàng Long ngài nói nè, hòa thượng là thầy một phương, hòa thượng là thầy một phương, con không hiểu Phật pháp thì con đến thưa hỏi, làm gì mà mắng chửi, há đâu phải là từ bi pháp thí sao? Ngài là thầy một phương, ngài liễu ngộ được cái chỗ đó rồi, bây giờ cũng đến thưa hỏi mày sao ngài mắng không? Đâu phải là cái từ bi của Phật pháp. Từ Minh bảo, ông hiểu là mắng chửi ư? Ông hiểu là mắng chửi ư? Ngay câu nói này, sư liền triệt ngộ, bàn làm bài kệ. Kiệt sức Tùng Lâm Thị Triệu Châu, lão bà khám phá một lai do. Như kim tứ hải thanh như cảnh, hành nhân mạc dữ lộ quy cừu. Sư ông Trúc Lâm dịch. Vượt khỏi Tùng Lâm ấy Triệu Châu, lão bà khám phá không mối manh. Hiện nay bốn biển như gương sáng, người đi thôi chớ gác con đường. Ngày tụi mình gật đầu. Thì như vậy là quý vị thấy sao? Giờ tôi đưa ra ví dụ cho nó nhắc quý vị một chút thôi. Thường thường á, quý vị thấy ở trong chúng mình á, là có những người đang bao tử á, là ta không bao giờ ăn chua được, bởi vì bao tử bệnh. Còn những huynh đệ mình, tôi thấy có những người ăn chua được, ăn ngọt được, ăn cái gì cũng được, là bao tử không có bệnh. Cũng vậy, cái lỗ tai của mình á, thì thích khen. Lỗ tai mình thích khen mà gác chê, tức là lỗ tai bệnh. Như vậy là ngày tự mình là đâm thủng chỗ đó, ông thấu thốt cái đó luôn. Thấu thốt cái chỗ mà khen và chê. Mà nếu mà ví dụ mình thích khen không, mà mình gác chê là lỗ tai mình bệnh, coi lại. Như vậy là có cái công phu mình chưa có đến. À, cho nên ngài nói là mắng chửi là từ bi sao? Đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua thêm mẫu chuyện nữa. Cũng trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm, con vị Tăng vào thất, thiền sư Quy Tĩnh nhờ giải nghi về một việc, tăng hỏi thiền sư Triệu Châu, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Triệu Châu đáp, cây bá trước sân. Tức là có vị Tăng thắc mắc, vào thất thiền sư Quy Tĩnh hỏi, hôm có vị Tăng đến gặp thiền sư Triệu Châu hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây sang. Thì thiền sư Triệu Châu nói, cây bá trước sân. Bây giờ con nghi cái chỗ này lắm, rất là nghi, lặn lội từ xa đến hỏi, xin hòa thượng từ bi giải thích. Thiền sư Quy Tĩnh bảo, tôi nói với ông có tin chăng? Thiền khách thưa, lời của hòa thượng là quý trọng, con đâu dám chẳng tin. Quy Tĩnh hỏi, ông nghe giọt mưa rơi ở thềm nhà chăng? Thiền khách bỗng khai ngộ, bất giác la lên, chao. Đó, quý vị nghe này, đặc biệt nhất là quý vị lên đây là không có một cái từ ngữ nào để mình nghe tiếng mưa. Chỉ là lên mình, trong cái đầu mình là nghe pháp. Mà bây giờ quý vị nghe tiếng mưa không? Nghe rõ hết đó. Nghe tiếng pháp, nghe tiếng mưa, nghe hết. Mà nhớ nha, bất động. Không có suy diễn là tiếng mưa này từ đâu, thấy không? Rõ ràng. Ông kêu chao. Quy Tĩnh hỏi, ông thấy đạo lý gì mà ông la lên? Ông thấy đạo lý gì? Giọt mưa dưới thềm rõ ràng từng giọt, đập nát càng khôn, liền đó tâm dứt. Ấn chứng. Rõ ràng tự do. Vì nghe rõ ràng tự do không? Ngay trong giờ phút là tâm mê nó dứt. Đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần này kỹ chút. Kỹ cái chỗ này nè. Đây giờ Phật mới dạy nè. Nghiệm sát tiếng chày để trách theo tiếng. A nan như có người ngủ say trên giường gói, trong lúc người kia đang ngủ trong nhà có người giả gạo. Người ấy ở trong chim bao nghe tiếng chày giả gạo, lầm cho là tiếng gì khác, hoặc là cho tiếng đánh trống, hoặc là giống chuông. Tức ngay khi trong mộng, người ấy tự lấy làm lạ, sao tiếng chuông lại vang lên như là tiếng tiếng cây, tiếng đá. Khi ấy chợt tỉnh dậy, biết là tiếng chày giả gạo, thì người ấy tự bảo người trong nhà, chính khi tôi chiêm bao lầm tiếng chày này cho là tiếng trống. A nan, người ấy khi ở trong chiêm bao đâu có nhớ những việc động tịnh mở đóng thâm bích. Thân người ấy tuy nằm ngủ nhưng tính nghe không mờ tối, dẫu cho thân hình âm có tiêu tan, mạng căn âm có dời đổi diệt mất, làm sao tánh nghe ấy lại vì âm tiêu diệt. Quý vị thấy mình ngủ một lúc mình mê man luôn á, nghe tiếng đánh chuông tự như vậy, rõ ràng cái tiếng nó chạy đến lỗ tai mình lưu ý chỗ này nè. Rồi tối là mình nghe sao mình ngủ, mình dự đỡ có mê man cỡ nào á, mà tự nhiên ít tiếng nó đậm là tự nhiên mình giật dậy. Như vậy là cái tiếng nó lúc nào nó cũng có mặt. Phật dạy nè, khi mà ông nằm ngủ, ông chim bao luôn, ông nằm, ông mớ, ông mộng luôn, mà cái tiếng nó mất. Phật đưa một ví dụ sao? Thân ông nó chết rồi nha, cái thân xác nó rã. Giờ chúng ta đến học cái phần này kỹ một chút. Kỹ chỗ toàn nè. Bây giờ tôi hỏi thật quý vị nè. Ở dưới này năm nay quý vị nhiêu tuổi rồi, thật đi. Năm nay mình nhiêu tuổi rồi? Có người là 40, có người 50, có người 60, có người 70. Cho nên tôi đọc cái phần này tôi phát nguyện là tôi 13 năm nữa là tôi nghỉ, tôi không có đi đâu giảng, nghỉ dứt phát 70 tuổi. 13 năm nữa là tôi 70 đó. 57 rồi. Là ở đây là Phật mở ra cho mình một con đường, là trong giờ phút này quý vị phải, mình dùng cái từ là phải tu tập. Tu là phải tập. Tập là gì? Không chạy theo tiếng, không chạy theo âm thanh sắc tướng. Mà muốn được vậy là mình phải an yên, dùng cái từ là bớt quan du. Quý vị bây giờ tôi nói là pháp này rõ cho ban ngày, không có cần đi hành cước. Quý vị chẳng hạn quý vị mà muốn đi chơi thì đúng, nói đi chơi thì đi, chứ đừng nói đi hành cước xưa quá rồi. Xưa lắm. Không phải mình tự mình phải mình đưa cái này lên mình ngã mạng, chứ có những vị là chắc gì qua cái pháp hội của Sam Trúc Lâm chỉ rất là rõ. Đây là Đức Phật nói là cái thân ông nó tan ra, nó không còn gì hết luôn, mà cái tính thường biến nó vẫn có. Như vậy là quý vị thấy là theo cái tinh thần Bát Chiền á, là cái thân mình á, mà khi mà nó rã ra rồi á, mà mình chưa hoặc là cực thiện hay là cực ác á, một là lên hay xuống, thì mình rớt ở trong cái thân trung ấm. Thì khi mình bứt cái thần thức nó ra, là cái việc đầu tiên nhất là mình nghe tiếng sấm nổ. Nghe sấm nổ, nổ đùng 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 luôn. Hàng ngày á, mình chạy theo cái âm thanh này, mình chạy vô hang động cái mình núp. Thường thường mình mang thân 70 kg, bây giờ mình mang thân 100 kg, 200 kg là thành thú, vì hiểu không? Thấy sắc chạy theo sanh tâm, vì hiểu không? Bây giờ hàng ngày là mình chạy theo âm thanh sắc tướng, chết là mình chạy theo âm thanh sắc tướng. Cho nên thiền sư Khê Phong tâm mật đó là sao? Làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi. Tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp. Làm việc có nghĩa là mình suốt ngày mình công phu, mình tu tập, cho mình không chạy theo cái vọng tưởng điên đảo, mà tâm mình tỉnh ngộ. Mình làm việc vô nghĩa là mình thấy sắc mình chạy theo, nghe tiếng mình chạy theo. ở chỗ này khám phá được này. Như vậy là quý vị thấy những vị mà bên Lạt Ma, bên Tây Tạng á, họ đúng 80 tuổi là bệnh không bao giờ đến nhà thương chết nữa, chết họ không bao giờ đến. Họ chuyên sâu vô công phu, chuyên sâu vô thiền định để mà họ ra đi cho nó được yên chứ không phải. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Như vậy là quý vị thấy là hàng ngày là mình tu tập như thế để cho tâm mình nó lắng. Thường thường quý vị thấy không, mấy đứa con nít đó, ví dụ như là bà nội ông nội hoặc là cha mẹ gì đó bị tai nạn mất đó, là khi họ mang cái thân chung ánh này á, cái họ về nhà hoặc là 6-7 giờ chiều ví dụ vậy đó, có những cái câu chuyện gì đó mà mấy người lớn ta thấy, nhớ nhầm, người lớn ta thấy mà con nít nó thấy, nói ô ông nội bà nội tại sao nó thấy, mắt nó không bị sắc, tai nó không bị tiếng làm cho nhiễu, có nghĩa là cái chân khí của nó thanh tịnh, nó an yên. Vì hiểu ý tôi nói không? Nên nếu quý vị thấy mà con nít đó, hai đứa nó tranh giành cái quạt nào quạt kia vậy, rồi chút xíu cái nó quên này, còn mình nhớ mãi luôn. Cho nên lão tử nói là gọi là xích tử chi tâm. À, mình học kỹ chỗ này. Cho nên lão tử nói là xích tử chi tâm, là tấm lòng như đứa con đỏ, nó không có suy nghĩ, nó không có suy niệm hết, trong cái thấy nó tinh suốt luôn nha, nó không phân biệt, trong cái thấy nó thẳng luôn, cái nghe thẳng luôn, cho nên không có phân biệt là người này chê tôi, người kia là nó móc tôi, không có. Mà trong kinh Đại Niết Bàn gọi là anh nhi hạnh, tu mình phải trở về cái chỗ anh nhi hạnh. Anh nhi hạnh, cái hạnh anh nhi là cái hạnh như những đứa nít đó. Càng tu mình thấy tự nhiên cái tâm mình nó rộng, nó mở ra, nó lớn ra. Quý vị mà thấy đứa nít đâu mà mình đến cái sinh thì tự nhiên còn nó cho chứ nó không có suy nghĩ là cho ông này ông có nghĩ gì ông là không có. Rồi anh nhi hạnh cái cảnh giới như thế. Thì như vậy là quý vị tu là hàng ngày là mình dùng cái từ là mình bớt duyên á. Khi mình bớt duyên rồi đó, Phật nói nè, cái thân ông nó rã luôn, mà cái thường biết nó không có rã, không có đến không có đi, ở cái chỗ đó mình lưu ý. Mà quý vị thấy mình công phu một thời gian, tự nhiên vọng tưởng mình làm chủ được, nó có lôi mình nữa, nó vẫn lên, nó vẫn còn có hiện chứ không khi không, mà nó không có lôi mình đi, nó không có đắm đuối, nó không có nhận chìm mình xuống, thấy rõ mà nó không có nhận chìm mình. Ngày xưa quý vị mình nếu mà dụng công mà công phu điều đặn 20-30 năm thì cái vọng tưởng này nó không có đưa mình đi nữa, mà nó lên nó cũng yếu lắm chứ không phải nó hừng hực như ngày mới ban đầu. Tuổi mình càng lớn, đạo tâm mình nó càng lên, thì tự nhiên là mình có tự chủ. Ở này nói rất là kỹ nè. Đó. À, cho nên rất là kỹ một cái điểm này, là mình dùng cái từ là mình bớt duyên, bớt việc, bớt tất cả. Bắt đầu 70 tuổi bắt đầu dồn vô cái lực công phu, để cho cái lực dụng. Huynh đệ mình để ý coi, hôm nào đó mắt mình á không duyên với sắc, tai không duyên với tiếng nhiều, có một cái lực dụng đó là chân khí thanh tịnh, lực dụng thanh tịnh. Quý vị nghiệm rồi coi, tự nhiên mình ở một thất chừng 4 tháng thôi nha, ra con mắt mình nó giống như là tề thiên mà ban đầu mà sanh ra vậy, hai mắt nó giống ngôi sao sáng rực luôn. Mà đó tôi ở 4 tháng tôi ra tôi sâu tôi giật mình luôn, nó sáng như hai vì sao vậy đó. Đó là chân khí nó tụ. Mà khi mà tâm mình nó khoa học luôn, tâm mình nó lắng rồi đó, thì chân khí nó tụ, nó phát ra cái lực dụng 6 căn. Ghê vậy đó. Ngồi đây cho mình biết hết đó. Ngồi đây mình biết cái việc gì đến, việc gì không nên đến. Mà sở dĩ mà bây giờ mình sao, mình sống, mình chạy theo sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, nó lắp, lắp, ngày ít. Bây giờ mình tu là mình trở về cái bản thể của mình, cái tâm Phật của mình. Mà nói theo cái dịch lý là trở về chân khí á, phát là cái lực dụng. Nên quý vị thấy cái người tu thiền á, nói thật luôn, ăn người ta ăn có bao nhiêu, ăn vừa đủ thôi, nhờ cái chân khí người ta, chân khí thanh tịnh á, nó làm cho mình ít đói. Không, nhiều khi quý vị thấy tôi đi làm Phật sự đó, tôi đi mà từ ở từ Trúc Lâm mà xuống dưới đó luôn là 9-10 tiếng đồng hồ mà tôi không biết gì hết đó. Đó. Cho nên cái phần này quý vị phải lưu ý. Cho nên thiền sư Đại Huệ nói thời nay mà mình không được như người xưa là do cái gì? Người học đạo thời nay thường để thời giờ qua xuông là do kiểm điểm công phu của người khác, tức là do mình chạy bên ngoài không? Kiểm điểm người này tu sao, người kia tu như thế này, tu như thế nọ. Nếu như thường kiểm điểm lại chính mình, lúc giận, lúc mừng, lúc nói, lúc nín, lúc động, lúc tịnh, thường kiểm soát, thì đạo nghiệp chấm thành, lo gì mà không đến, hả, thấy không? Vậy rõ lắm, bây giờ mình chỉ có tu thôi à, không có còn con đường nào khác hết, không có con đường thứ hai. Qua cái đoạn sau á, là Phật mà nhiều như số cát quy trần luôn, nói tôn giả nè là chỉ chỗ này thôi, ông không có tìm chỗ nào khác hết. Sáu căn của ông là nó dẫn ông luân hồi sanh tử, mà ngay sáu căn của ông là niết bàn, là tịch tịnh, ông đừng có tìm chỗ nào, không có. Mà đạo Phật mình nó vi diệu cái chỗ là ngay nơi tự thân mình, lúc giận, lúc buồn, lúc lo, lúc này mình kiểm soát hàng ngày như thế và bảo đảm mình chết không sợ, đâu có chạy ra ngoài. Quý vị thấy cái pháp Phật chạy dạy như rõ như ban ngày luôn. Chỉ có con đường là bây giờ quý vị chịu tu không chịu tu thôi. Mà lạ cái điều là mình do mình bị cái tập khí á, nó dẫn cực vậy đó. Do cái tập khí mình nhiều đời, đụng chuyện nó dẫn mình đi, đụng chuyện nó dắt mình đi. Chứ còn ở đây ngài nói nè, các ông mà kiểm soát như thế thì bảo đảm là đạo nghiệp nó thành liền. Thì đạo nghiệp tấm thành, lo gì là không có đến cái chỗ đó, chắc chắn điều đó luôn. Thì bây giờ chỉ có một cái điều là bây giờ mình bào mòn tập khí. Ai trong mình cũng đều có tập khí đó. Tập khí ai cũng đều có đó. Thì bây giờ mình cố gắng mình bào mòn kiểm soát. Lúc mà giận với mình để mình chết mình giận nè. Lúc mình giận, lúc mình vui, lúc nói, lúc nín, lúc động, lúc tịnh, thường kiểm soát cái tâm hành đó, thường kiểm soát. Nên có trong kinh Tương Bộ có một vị Phạm Chí hỏi Phật cái đạo Phật có gì là cao siêu, là tối thượng. Phật nói thì mặc áo ăn cơm, mặc áo ăn cơm đó cái đâu, ôm bình bát vậy cái đó. Nói sao mà giống người thường thì mặc áo thì suy nghĩ áo này đẹp áo kia xấu, ăn cơm nghĩ lung tung đó. Có một vị tăng đến hỏi thiền sư Quan Môn á, là chỉ dạy cái yếu chỉ mà thiền mà để con đi cho nhanh á, thì người nói thì mặc áo ăn cơm. Ủa sao bình thường vậy? Ông hỏi cái nào là cái phi thường. Hòa thượng dạy cho con mà cái nào là cái pháp yếu mà phi thường á, nó phi thường phải không? Thì mặc áo ăn cơm thì thôi. Áo ăn cơm mà mình cái mặc áo ăn cơm hay không á. Nên là có vị thị giả, tôi quên tên thiền sư, hỏi là việc bổn phận của ông là việc gì? Nó là việc bổn phận của con là chưa đi lên chay đường. Nói tôi hỏi ông cái việc bổn phận của ông chứ phải hỏi cái chuyện đó. Nếu mà nói việc bổn phận của con phải không, là đi lên chay đường ăn cơm. Ông thiền sư gật đầu đúng á. Nhiều đó đâu có cần gì nhiều. Để tóm lại cái phần này thì tôi chia sẻ cho quý vị một đoạn câu chuyện rồi mình hồi hướng. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi, đại chúng quân tập đến tham quán thiền sư Huệ Tạng. Thạch Củng sư hỏi: vừa rồi ở tại chỗ nào mà đến? Có vị tăng bước ra thưa: ngay đây. Sư hỏi: tại chỗ nào? Tăng khẩy móng tay một tiếng. Vị tăng lại hỏi: thế nào là được khỏi sanh tử? Sư nói: dùng khỏi để làm gì? Vị tăng nói: làm sao khỏi được? Thì ngài nói: cái ấy chẳng sanh tử. Cái ấy là cái chỗ Phật dạy nè, cái tính biết, cái thường biết mình nó không phải sanh tử. Dầu cho thân mình hoại diệt mà muốn được như thế là mình phải tu tập hàng này, là mắt thấy sắc đừng có duyên theo, tai nghe tiếng đừng duyên theo, mũi ngửi mùi đừng có duyên theo, đắm đuối vậy thôi. Nghĩa là sáu căn nó cùng hỗ tương hỗ dụng với nhau, mà lúc đó mình phải kiểm soát cho kỹ, đó là việc bổn phận của mỗi người. Đó, thì thôi mình hồi hướng vì sao học tiếp.
chúng sanh do biên thể nghiện đó phiền não vô tận thể nghiện đoạn pháp môn vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thượng thể